Kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu tiếp tục ân cần và nhiệt tình mời gọi 72 môn đệ lên đường hai người một, tiếp nối 12 tông đồ, những cột trụ và những chiến sĩ tiên phong trên hành trình loan báo tin mừng của Chúa Giêsu, thì là 72 môn đệ nữa, là những cánh tay nối dài và là những bước chân tiếp bước những con người qua các thế hệ. Và đó là tâm huyết của Chúa Giêsu khi muốn cho các thế hệ ở trong giáo hội tiếp nối nhau để loan báo tin mừng bình an, niềm vui ơn cứu độ, và nói cho thế giới biết rằng Thiên Chúa đang hiện diện giữa chúng ta, Thiên Chúa của tình yêu và của lòng thương xót hiện diện giữa chúng ta để đem lại cho chúng ta một niềm vui bất tận. Và Thánh Linh Mục Đa Minh khi trở thành một người môn đệ Chúa Giêsu một cách trọn vẹn và chính thức trong tác vụ của Linh Mục Kinh Sĩ Đoàn Giáo Phận Osma Tây Ban Nha thì đã cảm nghiệm được tâm huyết của Chúa Giêsu khi muốn cho càng ngày càng có nhiều người tham gia vào sứ vụ loan báo tin mừng, có nhiều người đến với các ngõ ngách của cuộc sống và tìm gặp nhiều thành phần khác nhau trong cộng đồng nhân loại để tin mừng của Chúa được chiếu tỏa trong mọi bóng tối của cuộc đời tại thế. Đến người đã sẵn sàng nài xin quyền năng của giáo hội cho sáng lập một cộng đoàn các anh em loan báo tin mừng bằng tinh thần của những người nghèo khó tin mừng, nghèo khó nhưng an vui, nghèo khó nhưng đơn sơ giản dị, nghèo khó và khiêm nhường như là một chứng tá để nói cho mọi người biết rằng tin mừng của Chúa sẵn sàng mở ra cho tất cả mọi người, nhất là những người nghèo khó và đang khao khát tình thương ơn cứu độ của Thiên Chúa. Các vị bề trên giám tỉnh của anh em Đa Minh vừa hoàn thành một cuộc tổng tu nghị tại Bologna, ngay bên cạnh phần mộ của Thánh Phụ Đa Minh. Và trong ngày mùng 4 tháng 8, ngày Kính Thánh Gioan Maria Vianney, bổn mạng của các linh mục, thì các nghị huynh này đã đến để yết kiến Đức Giáo Hoàng Francisco. Chính Đức Giáo Hoàng đã ân cần để đón tiếp cũng như khích lệ tinh thần tu trì của các anh em Đa Minh trên khắp thế giới qua những lời nhắn gửi cho các vị bề trên đang họp tổng tu nghị. Anh chị em hãy mang lấy sự âu yếm dịu dàng của Thiên Chúa đối với mọi người. Đó là tâm huyết của Thánh Phụ Đa Minh, đó cũng là tâm huyết của giáo hội đặt để nơi những con người muốn sống tinh thần của Đa Minh trong cuộc sống hiện tại của mình. Bởi vì việc giảng thuyết tin mừng, việc làm chứng tá và đời sống bác ái chính là ba trụ cột để khẳng định bản chất căn tính của những người Đa Minh, những con người đem lại bình an cho anh chị em của chúng ta. Chúng ta những con người loan báo niềm vui tin mừng thì niềm vui đó được thể hiện khi giúp cho anh chị em của mình nhận biết Thiên Chúa luôn luôn yêu thương, Thiên Chúa bày tỏ lòng thương xót vô biên của người đối với tất cả mọi người qua những sự hiện diện rất đơn thành, rất giản dị nhưng đầy nhiệt huyết của những người tông đồ trong giáo hội, của những người chiến sĩ Đa Minh là ngôn sứ của tin mừng bình an của giáo hội. Đức Thánh Cha mời gọi tất cả các anh chị em Đa Minh hãy sống tinh thần của Thánh Tổ Phụ một cách mạnh mẽ, một cách tươi mới hơn, với tất cả sự nhiệt thành dấn thân. Vì thế hôm nay con xin được cùng với cộng đoàn để nhìn ngắm lại chân dung của một vị linh mục trong giáo hội, sẵn sàng rời khỏi những cái nề nếp rất là oai nghiêm của giáo hội để trở nên một người nghèo khó, một người hành khất loan tin mừng ơn cứu độ cho muôn dân. Thánh Đa Minh trên con đường để đi lo công vụ cho thái tử Max, để kết hôn với công chúa Đan Mạch, để khi ngài tháp tùng với vị giám mục Diego giáo phận Osma, ngài đã khám phá ra một cái góc tối trong đời sống giáo hội cũng như trong đời sống xã hội, đó là nhìn thấy cuộc sống của các anh chị em trong lạc thuyết Kata, hay là còn gọi là thuyết Anbizoa, đang hoạt động một cách mạnh mẽ tại miền Nam nước Pháp. Thay vì có cái nhìn kỳ thị, tránh né và thậm chí loại trừ, bởi vì quan niệm của giáo hội có thể là vì lòng nhiệt thành bảo vệ đức tin công giáo tông truyền, có thể là muốn bảo vệ những truyền thống luân lý đạo đức của giáo hội, cho nên nhìn có thể nhìn những người anh chị em này là những kẻ thù, là những người chống đối, là những người thuộc về bóng tối. Nhưng cha Thánh Đa Minh thì nhẫn nại để ngồi lại với họ suốt một đêm trong một quán trọ đơn sơ thanh vắng ở Toulouse, để rồi trò chuyện với người đã thực sự đặt niềm tin và những anh chị em lạc thuyết Anbizoa. Trước hết là một con người lắng nghe. Thánh Đa Minh đã lắng nghe họ, đã thấy được cái niềm khát khao của họ đối với sự hoàn thiện, và đã nhìn thấy những cái nét đẹp ở bên ngoài của họ. Họ là những người sẵn sàng khước từ đời sống danh vọng giàu sang, sẵn sàng sống như những người nghèo khổ nhất, nghèo khổ để có thể sống thân thiện hòa đồng với các tầng lớp thấp bé, những người bị gạt bên lề xã hội. Họ muốn nhìn thấy giáo hội là hình ảnh của một người mẹ hiền, của một người thầy tận tâm đến với những người nghèo trong vị thế của chính những người nghèo, như là Đức Giêsu lang thang đây đó, chân không chân đạp đất, đầu đội trời, đầu không có chỗ dựa, để rồi có thể gần gũi, có thể làm cho tất cả những người nghèo hèn nhất đến được với Chúa Giêsu. Những người theo lạc thuyết Kata đã sống với tinh thần đó, nhưng tiếc thay, họ lại đi quá xa trong cái vỏ bên ngoài nghèo hèn đó, để khinh chê những cái gì thuộc về thân xác, thuộc về vật chất, vì nghĩ rằng đó là những gì thuộc về thần dữ, thuộc về Satan, và khinh chê cả mầu nhiệm nhập thể của Chúa Giêsu vì có liên quan đến thân xác của con người, khước từ những giá trị cao đẹp của các bí tích và đời sống hôn nhân công giáo. Do đó, khi Thánh Đa Minh đã thực sự lắng nghe được các tâm huyết của những người nghèo khó Kata, thì người đã trao cho họ tâm huyết của chính Chúa Giêsu, đó là muốn thánh hóa con người toàn diện, cả thân xác và linh hồn, trong sự thánh thiện của Thiên Chúa, trong nguồn ơn cứu độ và trong ánh sáng tin mừng. Do đó, cuộc đối thoại của Thánh Đa Minh với những người lạc thuyết, tức là cuộc đối thoại xuất phát từ cảm thức của trái tim, lắng nghe bằng trái tim và nói với họ bằng ngôn ngữ của trái tim, ngôn ngữ của chính Chúa Giêsu. Anh em chỉ cần hiện diện với họ khi đến nhà nào hay ở trong nhà đó, hãy dùng những thứ mà họ dọn sẵn cho anh em, tức là hãy lắng nghe họ, hãy hòa nhập vào những niềm vui nỗi buồn và cả những khát khao của họ, để rồi trao cho họ một cái gia sản duy nhất, đó là sự bình an. Và sự bình an là hoa trái của lòng thương xót, Sự bình an là một biểu hiện gần gũi nhất và sâu sắc nhất của lòng thương xót mà Thiên Chúa muốn trao cho con người, nhất là những con người còn đang bước đi trong sự lầm lạc, trong sự u tối, trong sự nghèo khổ về tinh thần lẫn vật chất. Thiên Thánh Đa Minh từ bước đường đó lại tiếp tục đến với những người nghèo khổ khác, kể cả khi người còn là sinh viên ở trường Thánh Khoa Valencia. 14 tuổi đã cảm nhận được những nỗi đau của những người nghèo, của những người đói vì những hoàn cảnh khác nhau của xã hội. Ngài sẵn sàng bán đi gia sản quý giá nhất, đó là những quyển sách, quyển sách ghi lời Chúa, cái những kiến thức thánh khoa mà thời của Ngài không dùng tiền bạc để có thể mua bán đổi trác được. Nhưng Ngài sẵn sàng bán đi những cuốn sách đó để trao cho anh chị em của mình sự an lành về thể xác, giúp cho họ vượt qua những cơn đói, hầu có thể chết đi được. Đức Thánh Cha Francisco đã gợi lại tâm tình của Thánh Đa Minh khi nhắc lại câu chuyện này, rằng tôi không thể học ở trên những miếng da chết, đang khi những anh chị em của tôi, những chi thể rất đáng thương, đáng mến của Chúa Giêsu đang phải chịu đau khổ và có thể dẫn đến cái chết. Đó là tâm tình của Thánh Đa Minh, một con người khi loan báo tin mừng của Chúa thì muốn trao cho anh chị em của mình những dấu chỉ, những tia sáng, những sự ấm áp của lòng thương xót nơi Thiên Chúa. Lòng thương xót không bao giờ vơi cạn, không bao giờ ngừng nghỉ, không bao giờ chán nản, luôn luôn chờ đợi, luôn luôn ôm ấp, luôn luôn chữa lành và luôn luôn nâng cao, để con người có thể được chung phần với sự sống thiêng liêng của Thiên Chúa. Thánh Đa Minh đã đem lại niềm vui ơn cứu độ cho anh chị em bằng những lời rất chân tình, rất giản dị như thế, để rồi trái tim của Ngài luôn luôn thổn thức như là chính trái tim của Chúa Giêsu, thổn thức vì khao khát mong cho con người được ơn cứu độ, thổn thức trong những lời thắc mắc, trong những giọt nước mắt và cả những lời cầu nguyện tha thiết thâu đêm trường của Thánh Đa Minh. Lạy Chúa, những người khốn khổ đang mang tội lỗi, đang mang nhiều gánh nặng đau khổ của thân phận con người rồi sẽ ra sao? Nhưng tương lai của họ thuộc về Chúa, tương lai của họ là cậy dựa và lòng thương xót của Chúa. Tương lai của họ sẽ kín múc nguồn bình an và niềm vui của tin mừng cứu độ của Chúa. Xin cho chúng ta luôn luôn cảm nghiệm được lòng thương xót của Thiên Chúa trong chính những lời yêu thương của Chúa Giêsu. Khi chúng ta suy gẫm về những hành trình loan báo tin mừng của những tấm gương thánh thiện trong hội thánh, là Thánh Đa Minh và tất cả các vị thánh đi trước chúng ta, để rồi chính chúng ta cũng sẽ là những người lắng nghe anh chị em của chúng ta, lắng nghe những người thân thiết nhất với chúng ta và cả những người đang đi ngược đường với chúng ta trong đời sống đức tin, trong đời sống luân lý đạo đức, để rồi trao cho họ lời của trái tim Giêsu, đó là lời bình an và lời của niềm vui cứu độ.